Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật 29 tháng 5 2016, nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch, chúng tôi tùy theo công đức xin chia sẻ với toàn thể quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Nhất Thể. Khi chúng ta đến đây, chúng ta thực tập một cái pháp môn rất đặc biệt của Phật giáo, đó là thiền. Như chúng ta biết là chính ngay bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chứng ngộ ngang qua cái pháp môn này suốt 7 tuần lễ. Và sau khi chứng ngộ ngang qua cái pháp môn này, sau đó cả cuộc đời còn lại của Ngài là Ngài đi hoằng pháp, chia sẻ lại những cái gì mà Ngài khám phá được. Và Ngài thường hay khuyên là các đệ tử của Ngài là hãy hành trì cái pháp môn thiền này. Và khi chúng ta hành thiền cái pháp môn này á, rồi quý vị nếu như hành thiền đúng thì quý vị sẽ thấy thân thể của quý vị ngày nó càng là được là mạnh khỏe, không những về mặt thể xác mà về tinh thần là cũng vậy. Nó làm cho quý vị cảm thấy là cái tâm của mình nó ngày càng bình an hơn, an lạc và cảm thấy là hạnh phúc. Và chính vì cái pháp môn này mà qua thời gian những đệ tử của Ngài trên khắp thế giới từ thân của mình là chứng nghiệm được, từ thân của mình nếm được cái vị ngọt, không cần phải nhờ một cái vị thượng đế hay một cái vị thần linh nào từ bên ngoài, mà chính bản thân của một con người tự mình thể nghiệm cái pháp môn này và tự mình sẽ vượt qua những cái khổ đau để đạt đến cái chân hạnh phúc, hay là thấy được cái chân lý, thấy được cái sự thật ở trong cái cuộc đời này. Và trong cái câu chuyện hôm nay, chúng tôi trích đoạn từ một cái câu chuyện thiền trong quyển Góp Nhặt Cát Đá của thiền sư Mu Sư người Nhật Bản. Trong đó có một cái bài là câu chuyện thứ 15, Sung và mẹ. Trong cái câu chuyện này, chúng tôi thấy có một đoạn rất là ý nghĩa và xin chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi lấy cái tựa đề là Nhất Thể. Thì ngang qua cái câu chuyện này để quý vị thấy rằng những con người bằng xương là bằng thịt, họ đã hiểu được cái lời Đức Phật dạy, và rồi họ đã hành trì trong cuộc sống hàng ngày, và họ đã biểu hiện cái sự chứng ngộ của họ ngang qua những cái hành động còn của họ. Và hôm nay chúng tôi sẽ xin chia sẻ với quý vị cái câu chuyện này. Đằng sau cái câu chuyện này là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Câu chuyện đó là như sau. Câu chuyện thứ 15, Sung và mẹ. Sung là một thiền sư của Soto. Cha Sung qua đời khi Sung còn là một đệ tử, để lại cho Sung phải săn sóc bà mẹ già. Bất cứ khi nào đến thiền phòng, Sung cũng đem mẹ theo. Vì mẹ Sung cùng đi với Sung nên khi Sung viếng các tu viện, Sung không thể ở chung với các nhà sư khác được. Vì thế Sung phải dựng một ngôi nhà nhỏ để ở, và săn sóc mẹ ở đó. Xuân chép thuê những kinh điển và những bài kệ để lấy tiền sinh sống và nuôi dưỡng là mẹ già. Câu chuyện còn tiếp tục một số đoạn, nhưng chúng tôi cắt và chúng tôi xin đọc tiếp cái đoạn mà chúng tôi sẽ phân tích ý nghĩa về cái hành động của cái vị thiền sư này. Một hôm, Xuân phải đến một ngôi đền ở xa để giảng dạy. Một tháng sau, Xuân trở về nhà thấy mẹ mình đã chết. Bạn bè không biết Xuân ở đâu mà tìm, vì thế đám tang được cử hành. Xuân bước tới gõ đầu thiền trường vào quan tài và nói: "Thưa mẹ, con đã về." Rồi Xuân trả lời thay mẹ: "Con ơi, mẹ mừng thấy con đã trở về." Xuân đáp: "Vâng, thưa mẹ, con cũng mừng lắm." Trong cái câu chuyện này nó còn tiếp nữa, nhưng chúng tôi chỉ cắt đoạn và để chia sẻ với quý vị một cái ý nghĩa rất là sâu sắc của cái hành động của cái vị thiền sư này, và chúng tôi lấy tựa đề là Nhất Thể. Trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái vị thiền sư này đã vượt qua những cái nội quy của nhà chùa. Tại vì chúng ta biết rằng khi xuất gia là phải lìa bỏ là gia đình, sống cuộc đời là độc thân. Nhưng mà trong hoàn cảnh của cái vị thiền sư này, vị này còn có một người mẹ già, và cho nên vị này phải là nuôi dưỡng. Và vị này đã linh hoạt, vừa nuôi mẹ già nhưng mà đồng thời cũng là tiếp tục sống cuộc đời là một cái người đã hành thiền. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái vị thiền sư này đã thể hiện cái sự báo hiếu còn của mình, và đã thể hiện là cái sự hiểu biết của mình về Phật Pháp như thế nào khi mình phải đối xử, khi mình phải là ứng đối với cái hiện tượng là mẹ già đã qua đời. Trong câu chuyện này chúng ta thấy người mẹ chết. Thế rồi khi cái vị thiền sư này về, vị thiền sư này đã đến quan tài, trong cái tích trường, tích trường là cái gậy mà những cái vị hành giả Phật Pháp thời xưa người ta hay là sử dụng trong quá trình đi lão hành pháp. Cái vị thiền sư này cầm cái tích trường gõ vào cái quan tài và rồi đã thưa mẹ, con đã về. Và rồi cùng chính ông ta thay mặt người mẹ đã mất và trả lời rằng: "Con ơi, mẹ rất mừng khi thấy con đã trở về." Và thế rồi cùng chính ông thiền sư này, ông ta lại đóng cái vai là người con và trả lời mẹ rằng: "Mẹ ơi, con cũng mừng khi trở về lại đây." Qua câu chuyện này chúng ta thấy là cái gì? Qua cái câu chuyện này là đang nói lên một cái hiện tượng là sự đối thoại. Sự đối thoại giữa người con và người mẹ. Và thực tế thì chúng ta thấy rằng cái sự đối thoại, đối đáp qua lại đó, nó diễn ra ở đâu thưa quý vị? Nó diễn ra trong một người hay là nó diễn ra trong hai người? Cái chuyện đối đáp qua lại nó diễn ra trong một người hay là nó diễn ra trong hai người thưa quý vị? Diễn ra trong một người. Cái câu chuyện này nó diễn ra cái chuyện đối đáp giữa vai trò của một người con và một người mẹ. Sự đối đáp chúng ta mới nhìn qua thì có vẻ như là sự đối đáp giữa hai con người, người con và người mẹ. Nhưng ở đây cái vị thiền sư này đã thể hiện cái sự chứng ngộ còn của mình bằng cách rằng ông ta vừa đóng vai người con cũng vừa đóng vai người còn người mẹ. Một cái sự đối đáp qua lại, chúng ta tưởng như là hai người, nhưng mà thật ra là đang diễn ra trong một con người. Chúng ta thấy rằng ông tiền sư này vừa đóng vai người con, thưa mẹ là đã về, và đồng thời cái ông tiền sư này cũng vừa đóng cái vai là người mẹ. Con ơi, mẹ rất mừng khi thấy con đã là đã về. Và rồi người con quay lại đóng vai là người con. Mẹ ơi, con cũng rất mừng khi được về lại đây gặp mẹ. Một cái câu chuyện mà quý vị thấy câu chuyện đó chúng ta tưởng như là hai người, giữa người này và người kia. Nhưng ông thiền sư này, ông ta đã thể hiện cái sự hiểu đạo, hiểu được những cái tinh hoa của lời Phật dạy, và ông ta biểu hiện là cái sự đối đáp đó diễn ra trong chính con người của ông. Và chúng tôi chọn cái chữ là nhất thể, vì trong cái danh từ là triết học á, thì cái chủ thể là cái con người của chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng ở bên ngoài, cũng như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp, thì bên chỗ danh từ triết học, người ta cho cái đối tượng mà cái chủ thể hướng đến, cái đối tượng đó nó có cái tên gọi là khách thể. Chủ thể là cái con người nhận thức của chúng ta. Khách thể là cái đối tượng mà chúng ta hướng đến, chúng ta là nhận thức. Và chúng tôi sử dụng cái từ ở đây là nhất thể. Nhất là một. Thể là chỉ cho rằng cái trạng thái tồn tại của vật chất, chẳng hạn như thể lỏng, thể khí, thể rắn, vân vân. Hoặc là một cái biểu hiện, thể được định nghĩa như là một biểu hiện của một cái sự vật hay là hiện tượng, chẳng hạn như thể khí, thể rắn, hoặc là thể chế chính trị, thể là thể cách, là vân vân. Thì ở đây chúng tôi sử dụng cái từ là nhất thể để gắn cho cái câu chuyện này. Nhất là một, nghĩa là cái chúng ta thường phân biệt chủ thể và khách thể. Nhưng ở đây chúng tôi qua cái câu chuyện này đặt cho cái tên gọi là nhất thể, nhất là một. Nghĩa là chủ thể hay khách thể thật ra chỉ là một. Thật ra chỉ là một. Vậy thì cái sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể, giữa con người nhận thức và sự vật được nhận thức, nó đưa đến cái hậu quả gì? Chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật trước khi mà chứng ngộ, ngài đặt cái câu hỏi: con người tại sao lại khổ? Con người tại sao lại là còn khổ đau? Thì Đức Phật tự mình truy tìm và Ngài thấy cuối cùng sở dĩ con người khổ đau là tại vì vô minh. Vô minh, minh là sáng suốt, vô là không. Ngài thấy rằng sở dĩ con người khổ đau là vì con người mình bị vô minh là che lấp. Vô minh này là không sáng suốt. Không sáng suốt ấy nghĩa là không thấy được cái sự thật, không thấy được bản chất của con người và thế giới như là như thật. Không thấy được như thật có nghĩa là con người dưới sự chi phối của vô minh, con người thấy thay vì thật là thấy cái ảo. Đó. Vô minh có thể nói rằng là không thấy được cái sự thật, không thấy được cái bản chất thật sự của con người và của vũ trụ hay là thế giới, không thấy được cái bản chất, cái mối quan hệ giữa chủ thể và cái đối tượng nhận thức, hay là giữa chủ thể và thực thể. Vô minh là không thấy được cái này, không thấy được cái sự thật, cái mối quan hệ giữa con người và cái đối tượng là nhận thức. Con người khổ đau là do cái là vô minh rồi. Thì trong những cái bài pháp còn của Ngài á, chúng tôi thấy trong cái ý nghĩa này á, thì khi Ngài nói rằng phần đông con người khi mà con mắt nó thấy cái con, nó thấy cái đối tượng bên ngoài, giả như con mắt nó thấy cái bông hoa, con mắt nó thấy con cái đèn, con mắt này là thuộc là chủ thể, cái đèn cái hoa này là nó thuộc là khách thể. Thì phần đông con người khi mà giác quan của mình hay là chủ thể mà tiếp xúc với cái đối tượng á, thì phân biệt, phân biệt cho rằng có cái ta và có cái bên là bên ngoài, cho rằng có cái ta và có cái bên ngoài, có nghĩa rằng là cái ta này là thật và cái bên ngoài này cũng là thật. Khi mà có cái sự phân biệt này á, thì đây khổ đau đã là bắt nguồn từ đây. Khi con mắt của mình nó tiếp xúc cái đối tượng bên ngoài, khi tai mình nó tiếp xúc với cái đối tượng ở bên ngoài, mũi, lưỡi, cái thân của mình, hoặc là cái ý, khi mình ngồi mình nhớ lại một cái vấn đề gì đó, một cái gì đó, khi mình ngồi mà mình nghĩ, mình nhớ một cái gì đó, thì cái này gọi ý là nổi là biệt pháp. Thì khi mà con người chúng ta tiếp xúc hay là với cái đối tượng thì phần đông chúng ta nghĩ rằng là có hai, có cái ta và có cái bên, có cái là bên ngoài, có cái đối tượng đó. Và phần đông chúng ta khi mà phân biệt được như vậy rồi, khi mà phân biệt như vậy rồi, phân biệt rằng có cái ta, có cái đối tượng, phân biệt có cái chủ thể và có cái khách thể, khi mà có sự phân biệt đó thì cái hệ quả hay là một cái chuỗi là sự kiện là nó xảy ra. Là khi mà phân biệt như vậy rồi nha, thì cái gì nó khởi lên? Là cái sự tham là nó khởi lên. Cái sự tham và cái sự chiếm hữu là nó khởi lên. Khi chúng ta phân biệt như vậy thì cái hiện tượng tiếp theo đó là cái lòng tham là nó khởi lên. chúng ta để ý cho coi, khi mắt chúng ta thấy sắc, thường là thấy là sắc đẹp, đúng không? Thế là chúng ta là chú ý cái sắc đẹp đó và chúng ta khởi lên là cái lòng tham. Khi tai của chúng ta vậy, chúng ta nghe một cái âm thanh mà đặc biệt là một cái âm thanh là hay thì tham chúng ta còn khởi lên. Tương tự về lỗ mũi, lỗ miệng, cái thân và cái ý của chúng ta vậy. Chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ lại cái người mà chúng ta thương, chúng ta nhớ lại cái vật mà chúng ta thích, thì tự nhiên tham nó còn khởi lên. Và quý vị biết rằng khi tham không được thì là sân, là con mắt nó thấy là cái sắc đẹp, là nó thích, nó muốn chiếm hữu. Nhưng mà chiếm hữu không được thì nó nổi sân. Và nổi sân rồi thì nó tìm cách để mà nó phá, tìm cách để mà hại là cái đối tượng đó. Thì đây là cái chuỗi đau khổ là của phần lòng con người là chúng ta. Khi giác quan chúng ta mà nó tiếp xúc với đối tượng là của chúng, sáu cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu đối tượng là của chúng, thì khi mà bị vô minh chi phối á, khi còn vô minh chi phối là ngay sau đó lòng tham là khởi lên, hoặc là sân còn khởi lên. Và tham và sân này là do si. Si đây là nghĩa là không thấy được cái là sự thật. Và chúng ta thấy rằng là cái thực trạng hay là những cái hiện tượng xã hội rất là đau đớn khi chúng ta thấy rằng là con người là hài lẫn nhau, vợ chồng, cha mẹ, người con cái, với bạn bè, với xã hội, và giữa quốc gia này và quốc gia khác, là chúng ta thấy cái hiện tượng là nghĩa là làm khổ nhau, và làm khổ nhau với những cái phương tiện rất là tàn bạo. Thì những cái hiện tượng mà làm khổ nhau đó, chúng ta thấy nó xuất phát từ cái giây phút ban đầu khi con mắt, khi sáu giác quan nó tiếp xúc là với sáu cái đối tượng. Khi có sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể thì nó tạo ra một cái hệ quả, một cái hệ quả là đau khổ cho mình và gây đau khổ cho là người khác. Vì ngang qua cái sự là chiếm đoạt, tưởng rằng mình có thể chiếm đoạt được cái đối tượng đó. Và vì vậy cho nên rằng là gây ra những cái là hiện tượng giết nhau rồi trả thù nhau, vân vân, như quý vị đã từng thấy ở ngoài xã hội, ở đây và ở cả quốc gia khác. Thì chính cái sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể đó, do vô minh, khi còn vô minh chi phối là chúng ta phân biệt phân biệt cái chủ thể và khách thể. Chính vì cái sự phân biệt này và nó tạo ra một cái hệ quả là tham sân si, chiếm hữu và gây khổ đau nhau. Vì vậy cho nên Đức Phật là Ngài có dạy rằng khi mắt chúng ta thấy một cái vật gì đó thì chúng ta phải cẩn thận, phải cẩn thận, không có nên phân biệt, không có nên là tham sân si. Và khi tai nghe tiếng là cũng vậy, đừng có phân biệt, đừng có khởi lên tham và sân si. Và Ngài dạy rằng tất cả những cái gì mà mình cảm xúc, mình biết, mà mình cảm xúc là mình cảm giác thích hay không thích thì phải cẩn thận, vì chúng là không thật. Và ngay cả những cái gì mình nhận thức và mình biết thì ngay cả cái nhận thức đó là phải cẩn thận, vì có chừng nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy là làm khổ mình và khổ là người khác. Những cái giác quan của chúng ta đó chính là cái chỗ mà nó là nguyên nhân cho cái khổ đau hay là hạnh phúc là của là con người. Chính ngang qua sáu cái giác quan mà chúng ta khi còn vô minh thì chúng ta sẽ tự tạo ra khổ đau cho mình và người khác. Vì vậy cho nên Đức Phật là dạy rằng, dạy các đệ tử của Ngài là đừng là hay là cẩn thận, hãy cẩn thận khi mà tiếp xúc, khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu cái đối tượng là phải cẩn thận, không được nắm tưởng chung, không được nắm là tưởng riêng, tưởng chung là cái tổng thể của cái vật đó, của con người đó, cái riêng là cái chi tiết của cái con người hay sự vật đó. Và nếu như khi sáu giác quan mà tiếp xúc với sáu đối tượng mà khởi lên thích hay không thích thì phải chặn liền, đó là chặn liền, chặn ngay là từ đầu, chặn ngay trong là trứng nước. Cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Trong Phật giáo là người ta chặn cái nguyên nhân của tai họa ngay từ trong là trứng nước. Tất nhiên là ngay từ trong là cái nhận thức, ngay trong cái tâm quần của chúng ta. Chúng ta biết rằng là cái ái, những cái ái mà biểu hiện mà chúng ta thường gọi là dâm dục là cái này là cái mà nó ảnh hưởng hay là tác động đến con người là rất nhiều. Vì vậy cho nên là một hôm Đức Phật có dạy rằng không phải là đời để khi hai người nam nữ gặp nhau mới gọi là dâm dục. Không phải đời để khi hai người đó gặp nhau, quan hệ với nhau mới gọi là dâm dục. Mà Ngài nói rằng là một cái nắm tay thôi giữa người nam và người nữ cũng có thể gọi là dâm. Mà không đợi phải cái nắm tay nữa, mà ngay cả cái ánh mắt thôi, một cái ánh mắt liếc nhau thì đó cũng gọi là dâm. Và Đức Phật nói rằng không phải đời cái ánh mắt nữa, mà ngay trong cái tâm tư còn của mình khởi lên cái ý đối với cái người kia thì cái đó cũng gọi là dâm. Cái Đức Phật là nói ra cái đoạn này để Ngài nói rằng là cái tai họa hay là cái khổ đau á là cần phải chừng đứng ngay từ trong là trứng nước, tất nhiên ngay trong là cái là tâm tư là của mọi người là chúng ta. Đối với pháp luật xã hội thì khi mà một cái sự việc nó xảy ra thì pháp luật mới là trừng trị. Chả như cái chuyện mà giết người là phải có bằng chứng và cái hành động đó đã diễn ra thì pháp luật mới là trừng trị. Nhưng mà pháp luật của Phật giáo còn tinh vi hơn nữa, nghĩa là không phải đời khi mà ra tay mà ngay trong cái suy nghĩ của mỗi người là chúng ta, ngay trong cái suy nghĩ đó, mà nếu như cái suy nghĩ đó bất thiện thì cái đó đã từ mình làm khổ mình và làm khổ là người khác rồi. Đức Phật dạy rằng là cần phải chừng đứng ngay từ trong mình là cái suy nghĩ, đừng để cho cái suy nghĩ xấu bất thiện là hiện thời. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật đó, Ngài thường là trong kinh cộng với chết lại là vào hàng đêm, là Ngài, cái bóng của Ngài đó là Ngài khởi lên cái bóng là từ bi. Từ bi là thương tượng là chúng sinh, khởi lên cái bóng thôi. Vì chính cái tâm của chúng ta là tốt, là thiện, là cái tâm đó được nuôi dưỡng hàng ngày, nó trở thành cái thói quen, trở thành là một cái thói quen tốt, thì quý vị thấy rằng cái tâm đó nó sẽ thể hiện ra bằng lời nói, bằng là hành động. Tâm tốt, ý nghĩ tốt là tự nhiên lời nói cũng là tốt, và cái việc làm cũng là tốt. Vì vậy cho nên làm cái tâm ý của chúng ta là quan trọng. Và Đức Phật dạy là chúng ta phải tập luyện cái tâm ý ngang qua sáu là sáu giác quan. Trong chúng ta hàng ngày, chúng ta sống hàng ngày đó, mắt thấy tai nghe mùi người hương lưỡi nếm vị thân xúc chạm và ý đồ thiện phải, trong đời sống hàng ngày từng ly từng tiết, những cái hành động về là chúng ta cần phải chánh niệm là tỉnh giác, cần phải chân đứng. Bởi vậy cho nên Ngài nói là khi mắt thấy sắc sáu giác quan mà tiếp xúc với sáu đối tượng á, thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm là tưởng riêng. Mà nếu như lờ mà nó đã khởi lên một cái tâm ý thích hay không thích thì phải chân liền, phải chân đứng liền, chân đứng từ trong là đứng nước. Cho nên rằng là chúng ta quay lại đây nói về vấn đề chủ thể và khách thể. Khi chúng ta đang còn vô minh chi phối thì chúng ta phân biệt chủ thể và khách thể. Chúng ta không có là hồ trì thì tất nhiên là nó sẽ khởi lên là tham sân si, còn khởi lên chúng ta muốn chiếm hữu là cái đối tượng đó. Chiếm hữu không được thì chúng ta sẽ tìm cách để mà trả thù, để mà hại là cái đối tượng đó. Khổ đau là từ sáu cái giác quan, khổ đau là từ cái phân biệt chủ thể và khách thể. Thân biệt thành ra là làm hai, cái mình là cái ta và cái đối tượng kia. Và khi mà Đức Phật đã chỉ ra được cái tai hại của cái sự phân biệt đó rồi thì chúng ta thấy Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài là đừng có phân biệt, đừng có phân biệt chủ thể và ta là khách thể. Cho nên rằng khi sáu giác quan mà tiếp xúc với sáu đối tượng thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm là tưởng riêng. Nếu như có thích không thích khởi lên thì phải là dừng lại. Khi mà Ngài nói như vậy là có nghĩa rằng là chúng ta là đừng có là phân biệt. Bây giờ để cho một cái hình ảnh là nó cụ thể dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể rằng là ngang qua cái ví dụ này. Ví dụ như chúng ta khởi lên một cái tâm ý giữa một người nam và người nữ, chúng ta khởi lên một cái suy nghĩ là muốn chiếm đoạt là cái người đó, người nam hay là người nữ đó. Nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ rằng người nam đó hay người nữ đó, hoặc là anh của mình, em của mình, cha của mình, hoặc là mẹ của mình, hoặc là em gái con của mình, nếu như mình nghĩ là cái người nữ đó là em gái con của mình thì mình sẽ là gì? Mình sẽ không còn hoặc là giảm là cái ác ý, là bất thiện. Nếu như mình nghĩ cái người đó là cái người nam đó là bố mình, là anh em trai còn của mình, người thân còn của mình, thì mình sẽ không có ra tay là thủ ác, ra tay làm hại là cái người đó. Thì một cái ví dụ như vậy để thấy rằng à, khi đã nhập lại một á, thì nó sẽ không khởi lên những cái ác là bất thiện. Là khi cái người con gái đó mình định là ra tay là còn làm hại, nhưng mình suy nghĩ rằng ờ, nếu như cái người em gái nếu như người con gái đó là em gái là của mình, thì mình sẽ không còn là cái ác ý nữa. Nếu như cái người nam đó mình định ra tay là sát hại, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như cái người nam đó là em trai, anh trai hoặc là bố của mình, thì mình sẽ không ra tay sát là sát hại. Thì đây là một cái ví dụ để nói lên khi chúng ta phân biệt chủ thể và khách thể, hoặc khi chúng ta không còn phân biệt chủ thể và khách thể, khi chúng ta nhập hai cái là thành một. Đó. Và chính cái tu tập đó, khi chúng ta ngồi thiền hay những cái pháp môn khác để mà tu tập trong Phật giáo đó, để nhằm giúp cho chúng ta diệt từ cái vọng tưởng, đặc biệt là thiền, đặc biệt là thiền. Vì thiền là cái pháp môn rất đặc biệt giúp đoạn trừ là cái vọng tưởng. Cái vọng, chính cái vọng tưởng đây nó tạo ra cái sự phân biệt chủ thể và thực thể. Đó. Thì khi chúng ta ngồi thiền á, các cái vọng tưởng là nó từ từ nó là nó lắng đọng. Và từ trong mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận thế giới này giống như trong ghi thức là Phật giáo là cái quan điểm cho rằng cái thế giới này là mình tưởng đâu là nó khác, nhưng mà tại ra cái thế giới này là do tâm biến, do tâm là biến hiện, do tâm mình biến là biến hiện. Giờ cũng giống như là quý vị đây, còn quý vị nhìn chúng tôi phải không, quý vị thấy ồ đây là ông thầy đúng không, sau đó quý vị nhắm mắt lại đi, quý vị hình dung lại là cái hình mộng của chúng tôi đấy, quý vị cũng có thể thấy phải không. Khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị hình dung là đúng thì ông thầy này đang bận áo vàng đó, đang ngồi ở cái bàn đó. Thì như vậy là sao? Như vậy là cái thế giới ở bên ngoài này nó đã đi vào tâm thức của con của quý vị, phải không? Nó đi vào tâm thức của con của quý vị. Cái thật tại ở bên ngoài này, nhưng mà nó đi ngang qua con mắt, ngang qua các giác quan của quý vị, và nó nằm ở trong tâm thức của quý vị. Đó. Khi quý vị nhắm mắt lại, thế nào? Thì quý vị có thể hình dung ra chúng tôi không? Khi nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra là chúng tôi. Nhưng đó chỉ là cái bóng, phải không? Đó là còn cái bóng. Và nói một cái khía cạnh khác là đó là cái ảo. Cái con người ngoài này mới là thật này, phải không? Nhưng mà đi qua giác quan của quý vị rồi thì cái thật này nó biến thành cái ảo. Đó. Rồi công thức của quý vị lưu giữ lại cái hình mộng ảo đó. Và thế rồi là như vậy là quý vị đang rằng là có phải thế giới bên ngoài này là do tâm của mình biến hiện không? Phải không? Cái thế giới ở bên ngoài là cuối cùng do cái tâm của mình nó biến và nó biến hiện. Tất nhiên là hai mà trở thành lá là một. Hai mà trở thành là một. Cái hình bóng, cái thân của tôi đang ngồi đây là khách thể, cái tâm của quý vị là chủ thể, thấy không? Và khi quý vị là giác quan của quý vị tiếp xúc chúng tôi rồi thì quý vị nhắm mắt lại thì trong tâm của quý vị có hình bóng của chúng tôi, thấy không? Như vậy là cái khách thể bên ngoài này nó đã chạy vô trong tâm của quý vị rồi. phải không? Nó có phải vậy nào? Như vậy là cái thế giới của chúng ta là do cái bóng của mình là dễ bị. Đó. Tất nhiên khắc thể nó là nhập vào thành chủ, nhập vào trong cái chủ thể, vào trong cái hình bóng. À, hình bóng của chúng tôi nằm trong bóng của quý, của quý vị, phải không? Đó. Và cái hình bóng đó là ảo. Thế rồi chúng ta thương, chúng ta giận, chúng ta nói rằng chúng ta thương người đó, chúng ta ghét người đó, chúng ta muốn làm hại là con người đó. Nhưng thật ra chúng ta đang thương, đang ghét, đang ý muốn làm hại cái hình bóng của cái người đó trong công là của mình. Như vậy tẻ ra là tự mình thương mình, tự mình giận mình, tự mình làm hại mình. Nó có phải vậy không? Cái ảo là ở chỗ đó. Khi mà vô minh chi phối thì phân biệt có chủ thể là thật, còn các thể. Khi vô minh không còn chi phối, khi mình thấy rõ vấn đề tẻ ra là chủ thể và các thể chỉ là một. Tẻ ra cái thế giới này á, là do tâm mình biến, do tâm mình là biến hiện. Và vì vậy cho nên là gì? Là với Phật giáo thì cái người trí là cái người hiểu đạo, là người ta nhận thức là như vậy. Người ta không còn phân biệt chủ thể và thực thể đó. Và vì vậy khi mà không phân biệt như vậy thì sẽ không còn tham sân si. Và khi không còn phân biệt như vậy thì chủ thể và thực thể nó trở thành lại một, mà chúng tôi gọi là nhất, là nhất thể. Và trong cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ đầu giờ cho quý vị, mình thấy cái vị thiền sư này, thấy không? Khi mà ông ta ứng xử với quan tài hay là người mẹ đã mất, ông ta ứng xử là gì? Ông ta ứng xử bên ngoài mình có cảm giác như là hai người, người con và người mẹ, phải không? Nhưng mà ngang qua cái ứng xử của ông ta thì ông ta vừa đóng vai người con mà cũng vừa đóng vai người là con người mẹ. Ông ta về, ông ta gõ cái quan tài và ông ta nói: thưa mẹ, con đã về. Và rồi ông ta cũng sau đó ông ta đóng vai là người mẹ, thì trả lời rằng: con ơi, mẹ cũng rất mừng khi thấy con đã về. Và rồi ông động vai trở lại là người con: thưa mẹ, con cũng là rất mừng khi được về mà về đây. Rồi ngang qua cái câu chuyện này, rất mong rằng chúng ta hành thiền không chỉ là giúp cho chúng ta về mặt thể xác là được an lạc, được khỏe mạnh, nhưng mà về cái nhận thức của chúng ta là nó sâu sắc hơn. Nhìn thấy cái cuộc đời này là nó thật hơn, có ý nghĩa hơn. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng lẽ ra cái cuộc đời này, nếu như mà vô minh chi phối thì cuộc đời này là địa ngục. Nhưng nếu như vô minh không còn thì cuộc đời này chính là thiên đàng hay là cực lạc. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.